con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi đâu con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con. Nhưng sao con lại cứ đi tìm những gì máu tan trong não, mà không muốn kéo đi tìm nước trời chưa biết mà thôi. Chúa ơi giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi dù con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con. Không, không vì giành được linh hồn, hồn con chính là da máu, châu báu con đứng chưa trời thì kinh tự nhiên vì con. Chúa ơi dù con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi dù con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con.
Hôm nay lễ nhớ một vị thánh rất đặc biệt, Thánh An Tôn Viện Phụ, được giáo hội tưởng kính vào hàng năm vào ngày 17 tháng Giêng. Trước hết là tiểu sử. Thánh An Tôn chào đời năm 250 tại Cogma, gần Heraclius, miền thượng Ai Cập. Cha mẹ ngài nổi danh giàu có lẫn đạo đức, đã lo lắng dạy dỗ ngài sống đạo ngay từ nhỏ. Khi được 18 tuổi thì cha mẹ ngài qua đời. 6 tháng sau ngày mất cha mất mẹ, tại một giáo đường, thánh nhân đã nghe đọc lời sách thánh: nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải mà đem phân phát cho kẻ nghèo khó rồi theo ta. Tưởng như Thiên Chúa nói riêng với mình, đã về bán hết của cải và đem phân phát cho người nghèo khó. Sau khi lo lắng gửi gắm em gái của mình cho một nữ tu viện, ngài lui vào sa mạc để làm việc và cầu nguyện. Ngài theo đuổi một cuộc sống rất khắc khổ, chỉ ăn bánh với muối và uống nước ngày một lần sau khi mặt trời lặn. Để giữ được sự cô tịch trọn vẹn, ngài còn ẩn thân vào một ngôi mộ bỏ trống. Thỉnh thoảng một người bạn mang bánh đến cho ngài, nhưng ma quỷ đã tìm cách quấy phá để trục ngài ra khỏi căn phòng và cuộc sống khắc khổ. Chúng thường hay la hét và hiện hình kỳ quái. Phản ứng lại, thánh nhân thường cầu nguyện nhiều hơn và tăng gấp những việc hãm mình. Giận dữ vì các mưu mô bị thất bại, ma quỷ còn công khai hành hạ ngài nữa. Một ngày kia, người bạn mang bánh đến, bỗng thấy thánh nhân nửa sống nửa chết, mình đầy thương tích. Nhưng khi vừa bừng tỉnh, thánh nhân liền trỗi dậy và la lớn: tôi còn sẵn sàng chiến đấu. Lạy Chúa, không, không gì có thể tách lìa con khỏi lòng yêu mến Chúa được. Giữa những đau đớn vì các cuộc tấn công của ma quỷ, ngài khinh bỉ trả lời: ồn ào vô ích, giấu thánh giá và lòng tin tưởng vào Chúa là những thành trì kiên cố. Thánh nhân luôn tin tưởng nơi Chúa. Ngày kia, được an ủi trong tâm hồn và cảm thấy là ma quỷ đã lùi bước, ngài cầu nguyện: ôi lạy Chúa, Chúa ở đâu? Sao Chúa không ở đây lau sạch nước mắt và xoa dịu những giày vò của con? Chúa liền trả lời: cha ở gần con mà. Cha giúp con chiến đấu. Bởi vì con đã chống trả lại ma quỷ, cha sẽ bảo vệ quãng đời còn lại của con. Cha sẽ làm cho tên con rạng rỡ trên trời. Tràn đầy nghị lực, thánh nhân trỗi dậy tạ ơn Chúa. Muốn xa mọi người hơn nữa, ngài vượt sông Nil đến trú ngụ trong một pháo đài hoang phế đầy những rắn rết. Nhưng sự thánh thiện của Ngài như một sức nam châm vẫn thu hút nhiều người đến xin làm môn đệ. Thế là một phong trào ẩn tu nổi lên mạnh mẽ. Sa mạc mọc lên những mái tranh. Từ đó không ngừng vang lên những lời kinh ca khen Chúa. Thánh nhân trở nên vị thủ lãnh của nếp sống ẩn tu. Do vậy, Thánh Antôn đã hai lần từ giã sa mạc. Vào năm 311, khi có cuộc bách hại của Alasimio, Ngài nói, nào, ta cùng đi chiến đấu với anh em ta. Ngài lên đường đi Alexandria, Ai Cập. Người ta thấy thánh nhân khích lệ các tù nhân nơi các trại giam. Theo họ tới trước quan tòa và khuyên nhủ họ can đảm chết vì đạo. Ngài còn xuống hầm trú để an ủi các linh mục. Ngài thoát chết là một điều lạ lùng. Cuộc bách hại chấm dứt được một năm, thánh nhân lại tìm về sa mạc. Số các môn sinh ngày càng tăng thêm đông, sợ bị cám dỗ thành kiêu căng và thấy gương các thánh tử đạo. Thánh Antôn khao khát sống khắc khổ để đền tội. Ngài tiến sâu hơn nữa vào sa mạc. Sau 3 ngày đi theo đoàn người buôn bán, Ngài dừng lại gần biển đỏ, dưới chân núi Côn Dim, và dựng một căn lều vừa đủ để nằm để ở. Dân Bê-đu-anh cho Ngài bánh ăn. Về sau, các môn sinh tìm tới và mang cho Ngài một cái xuổng với một ít hạt giống. Đây là nguồn gốc của tu viện Thánh Antôn hay là Dei El Arat, một tu viện theo lễ nghi Cốp, ngày nay vẫn còn. Lần thứ hai, thánh nhân trở lại Alexandria theo lời mời của Đức Giám mục Athanasio để chống lại lạc giáo. Dân chúng cả thành chen lấn nhau đi đón Ngài. Các lương dân cũng bảo nhau, chúng ta đi gặp người của Thiên Chúa. Nhiều người cảm động về những bài diễn thuyết và những phép lạ người làm và đã xin lãnh bí tích rửa tội. Người ta tưởng sẽ gặp một lão già 80 hoang dại, nhưng đã ngạc nhiên khi thấy Ngài rất lịch thiệp, sử dụng ngôn từ văn hóa và diễn tả tư tưởng rất uyên thâm. Các triết gia ngoại giáo ngạc nhiên hỏi Ngài, Ngài làm gì được trong sa mạc, không có sách vở chi hết? Thánh nhân trả lời, thiên nhiên đối với tôi là một cuốn sách mở rộng. Và người ta ngỡ ngàng về những điều thánh nhân đã khám phá được trong cuốn sách vĩ đại này của đấng tạo hóa. Điều đáng kể dường như không phải những nhiệm nhặt Ngài theo đuổi, mà là tâm hồn trong trắng Ngài kết hợp mật thiết với Chúa. Ngài nói, hư danh là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Danh tiếng của Thánh Antôn lan rộng đến nỗi vua Constantino và con cái ông đã viết thư tham khảo ý kiến Ngài. Môn sinh của Ngài hãnh diện lắm, nhưng Ngài bảo họ, đừng ngạc nhiên lắm. Khi thấy nhà vua là một con người viết thư cho một con người, đáng ngạc nhiên là chính Thiên Chúa đã muốn viết luật cho loài người và đã nói với chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. Và trả lời cho lớp người vương giả ấy, Ngài dùng những lời cao thượng để khuyên họ biết khinh chê danh vọng mà nhớ tới cuộc trung thẩm. Khi Ngài đã qua 90 tuổi, Thiên Chúa qua một thị kiến đưa Ngài đến thăm Thánh Phaolô ẩn tu trong sa mạc. Ngài còn được cho biết là sẽ sống tới tuổi 105. Biết sắp tới giờ từ giã trần gian, Ngài đi thăm anh em Ngài lần chót. Ngài nói với họ về sự chết với niềm vui của người hồi hương. Họ đã khóc ròng, nhưng Ngài khuyên nhủ họ, hãy sống như phải chết mỗi ngày. Hãy cố gắng noi gương các thánh. Thánh nhân trở lại núi với hai môn sinh. Trong căn phòng nghèo nàn của mình, Ngài đã phó linh hồn trong tay Chúa lúc 105 tuổi. Chúng ta biết được ân sủng giai thoại quý báu của đời Thánh Antôn là nhờ Thánh Athanasio kể lại. Giáo hội thưởng công cho thánh nhân. Với một lòng yêu mến Chúa dạt dào, Thánh Antôn đã làm gương cho nhiều người về đời sống thánh thiện và các nhân đức siêu việt của người. Thánh Nhân qua đời ngày 17 tháng Giêng năm 356. Vào năm 561, xác Thánh Nhân được cải táng trong nhà thờ Kính Thánh Gioan Tiền Hô tại Alexandria. Các giáo hội Trung Đông đã sùng kính Thánh Antôn đầu tiên, tràn qua Âu Châu và giáo hội đã chính thức tôn phong Ngài lên bậc hiền thánh. Nhận định: thứ nhất, ghi nhận lịch sử, phục vụ. Lễ nhớ đến vị thầy của đời sống tâm linh và là tổ phụ của các ẩn sĩ được cử hành vào ngày 17 tháng Giêng đã có từ khởi đầu thế kỷ thứ 5 trong các lịch của Syriac, Copt và Byzantine. Ở phương Tây, việc tôn kính vị thánh này chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ 9. Chúng ta chỉ biết được về thánh nhân qua quyển Cuộc đời Thánh Antôn do người bạn của ngài là Thánh Athanasio viết sau khi thánh nhân qua đời. Hạnh Thánh Antôn là quyển sách gối đầu giường của Thánh Augustino và Thánh Martino cũng như nhiều vị thánh khác. Thánh Antôn được gọi là Cả hay Đan Viện Phụ, sinh tại Qumran, miền thượng Ai Cập vào năm 251 từ một gia đình Kitô giáo. Vào khoảng 20 tuổi, khi nghe một đoạn phúc âm trong thánh lễ, nếu anh em muốn nên hoàn thiện, thì hãy bán tài sản của anh em mà đem cho người nghèo. Anh em sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến mà theo tôi. Cuộc đời ngài đã thay đổi. Nắm từng chữ của phúc âm, ngài bán đi tài sản của mình, bố thí cho kẻ nghèo và bắt đầu đi học với một vị ẩn sĩ già đạo đức, dạy cho ngài biết chia đời sống ra thành từng giờ cầu nguyện, đọc lời Chúa và lao động tay chân. Sau đó, ngài rút vào sa mạc Thai Bay. Trong vùng cô tịch này, ngài phải chiến đấu với cơn cám dỗ nặng nề trong vòng 15 năm. Antôn thu hút được nhiều đệ tử cùng chí hướng, muốn sống đời ẩn tu hay khổ tu. Mỗi người sống trong một lều riêng biệt cách nhau. Tiếng tăm vị thánh vang rất xa, vươn khỏi xứ Ai Cập. Vị thượng phụ giáo chủ ở Alexandria là Thánh Athanasio cũng là một trong các bạn hữu của ngài. Vào năm 311, dưới thời bách hại của hoàng đế Maximin Daia, Antôn rời bỏ sa mạc, tuyên bố rằng chúng ta hãy đi chiến đấu cùng với các bạn bè của chúng ta. Ngài đến Alexandria để động viên các tín hữu bị bách hại, bị bỏ tù hay bị kết án lao động khổ sai. Ngài trở lại thành này một lần nữa để giúp đỡ Thánh Athanasio trong việc chiến đấu với bè rối Ario. Trở về sa mạc, ngài cắm lều gần biển đỏ dưới chân núi Queo Zorum. Có một dòng suối và một cụm dừa. Đó là nguồn gốc đan viện Copt, ngày nay của Thánh Antôn. Vị thánh đan sĩ này sống đến 150 tuổi và qua đời cách thánh thiện trong căn lều của mình khi dạy các môn đệ: hãy sống như anh em phải chết hàng ngày, hãy cố gắng bắt chước các vị thánh. Các ảnh tượng cho thấy Thánh Antôn bị ma quỷ cám dỗ đang khi ngài cầu nguyện giang tay theo hình thánh giá và một con heo, nhắc nhớ lại một đặc ân của nhà chú của Thánh Antôn. Vào thời Trung Cổ, các vị này có quyền để cho các con heo của mình đi lang thang trong thành phố, cổ đeo một cái chuông nhỏ. Thánh Antôn được kể vào số 14 vị thánh bảo trợ và thường được kêu cầu để chống lại cơn dịch lửa Thánh Antôn. Ngài cũng được xem như thánh quan thầy cho các thú vật trong nhà. Thông điệp và tính thời sự. Thánh Antôn, tổ phụ các ẩn sĩ Ai Cập, là một mẫu mực cho mọi tâm hồn đi tìm Chúa, không gắn bó những gì đã qua, nhưng luôn luôn giữ lời Chúa trong tâm hồn. Thánh vịnh 91 gợi lên đời sống cô tịch của thánh nhân trong sa mạc, hoàn toàn dùng để cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và làm việc. Người công chính lớn lên như cây dừa, dương cao như cây hương bá xứ Li Băng. Sa mạc biểu tượng cho việc từ bỏ, dứt bỏ, nơi Đức Giêsu mời chúng ta tới. Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho kẻ nghèo khó, rồi hãy đến theo tôi. Sa mạc là nơi hay là biểu trưng cho sự thử thách, chiến đấu và khổ hạnh. Theo gương Đức Giêsu, đấng được dẫn vào sa mạc để chịu thử thách và bước ra như người chiến thắng, Antôn chọn sự cô tịch nơi Thê Bai, chiến đấu với ma quỷ và sống một cuộc đời anh hùng để yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Bài đọc 1. Chúng ta chiến đấu với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm. Nhắc nhở đến những cuộc chiến đấu kiên cường của Thánh Anton chống lại các thần lực xấu suốt 15 năm khi Ngài ở trong sa mạc. Thánh Athanasio đã nói điều này trong Hạnh Thánh. Truyền thuyết và mỹ thuật làm cho những hình ảnh này nổi tiếng. Anton bước ra khỏi sa mạc như một kẻ chiến thắng, dạy cho chúng ta biết phấn đấu đẩy lui các thần xấu. Không có gì làm cho linh hồn yếu đuối trở nên mạnh mẽ bằng việc kính sợ Thiên Chúa, cầu nguyện và chiêm niệm không ngừng lời Chúa. Dấu thánh giá và niềm tin vào Chúa chúng ta là những tường lũy bất khả xâm phạm. Ngày kia, sau một cuộc chiến đấu, Thánh Anton la lên: "Lạy Chúa và Thầy của con, Chúa ở đâu?" Một tiếng nói thiêng liêng đáp lại: "Ta ở gần ngươi. Ta thấy tất cả cuộc chiến của ngươi. Và bởi vì ngươi đã chống cự đại ma quỷ, ta sẽ bảo vệ phần còn lại cuộc đời của ngươi." Thánh Anton nói với các môn đệ: "Con người chỉ tốt lành khi nào Thiên Chúa ở trong người đó. Vì thế, nhờ được kiên vững bằng mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta có khả năng chống lại mọi trước cám dỗ và chiến thắng quyền lực thống trị bóng tối." Lời nguyện hiệp lễ Thánh Anton Viện Phụ hôm nay. Rồi, đấy là tất cả những gì về Thánh Anton Viện Phụ mà từ thứ ba cho tới giữa kỷ thứ tư, một vị thánh sống 105 tuổi và đã đồng hành với Thánh Athanasio giáo phụ. Thánh Athanasio rất là nổi tiếng ở Ai Cập, ở thành Alexandria đó. Và chúng ta thấy được là vị thánh rất là khổ hạnh, nhưng mà không phải chỉ khổ hạnh không, ẩn dật tu trì khi cần vẫn xuất hiện để làm vinh danh Chúa, chứ không phải chỉ có giống như bên lão giáo, khổng giáo, Phật giáo, gọi là xa lánh trần gian để đi tìm những cái bình an cho riêng mình thôi, không bị quấy nhiễu. Đó, Kitô giáo chúng ta không chủ trương như vậy. Kitô giáo chúng ta không chủ trương là xa lánh trần gian, nhưng mà lại nhập thể giống hệt như là mầu nhiệm Thiên Chúa làm người vậy. Thiên Chúa không khinh chê con người tội lỗi, trái lại đến với con người tội lỗi để cứu con người tội lỗi. Đấy, Kitô hữu của chúng ta, Kitô giáo chúng ta là như vậy, chủ trương nhập thể, không xa lánh loài người tội lỗi, nhưng phải đi sâu vào lòng đời để cứu con người tội lỗi. Do đó nên từ thuở ban đầu của giáo hội, các vị thánh đã đi theo đúng cái tinh thần của Chúa Kitô. Và chính vì thế nên các ngài mới là thánh, mà Thánh Anton là một. Và chúng ta cũng còn thấy một điều này nữa là lời của Chúa đó, như Thánh Phêrô nói, đó là thanh gươm hai lưỡi. Và chúng ta thấy không, sở dĩ chúng ta có một vị Thánh Anton ẩn tu mà thánh thiện như vậy là vì sao? Là cũng nhờ lời Chúa. Mà lời Chúa ở đây là lời nào? Là cái lời nào: nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cái và đem phân phát cho kẻ nghèo khó rồi đến theo ta. Đây chính cái lời đó đó, cái lời mà chúng ta vẫn đọc đi đọc lại không thấy cái gì hết, nhưng mà đối với từng người, đối với từng lúc nó sẽ tác động. Đấy, chẳng hạn như là vị Thánh Anton, con nhà giàu chứ không phải nhà nghèo, khi mà nghe tí đó rồi là về bán hết cho hết, không có thiết gì nữa. Còn đứa em gái thì gửi ở một cái tu viện nữ, rồi để một ít tiền đó cho họ nuôi đứa em cho mình, rồi đi tu, đi một mình. Và khi mà ngài sống trong sa mạc ấy, các anh chị, mà sa mạc đó thì chúng ta biết rồi, sa mạc hay có ma quỷ lắm á. Ma quỷ nó cũng sợ sa mạc, nhưng mà nó cũng phải cần phải tới sa mạc, bởi vì những người thánh thiện đó, họ hay vào sa mạc lắm, theo gương Chúa Giêsu mà. Chúa Giêsu cũng vào sa mạc, tiền hô Gioan Tẩy Giả cũng trong sa mạc, bởi vì sa mạc là nơi xa lánh trần gian, vẫn ở trên trần gian nhưng mà xa lánh trần gian, để sống ở thế gian không thuộc về thế gian, có nghĩa là không có bị thế gian nó cám dỗ. Và ở trong sa mạc ám chỉ là sống đức tin, ở trong sa mạc ám chỉ là người ta không sống nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Và không có ham một cái gì khác, chỉ có đi tìm Chúa mà thôi. Và Chúa chỉ có tìm thấy ở nơi thanh vắng, ở nơi lắng đọng tâm hồn, ở nơi bình an, chứ không phải ở nơi ồn ào, ở nơi cám dỗ, ở những cái nơi hưởng thụ. Do đó nên ở trong cái gương của vị thánh Anton Viện Phụ này, chúng ta thấy học được rất là nhiều cái kinh nghiệm để sống đạo. Trước hết là chúng ta phải giữ tâm hồn bình an và phải yêu cái đời sống nguyện cầu, và cần phải khổ chế nữa. Bởi vì nếu chúng ta không khổ chế đó, chúng ta có cầu nguyện đi nữa, chúng ta vẫn không có thể nào mà có thể trừ được quỷ đâu. Bởi vì quỷ là nó hiện thân nơi những cái thần ô uế đó. Mà chúng ta theo thế gian thì chúng ta bị ô uế thôi. Trong khi chúng ta cứ cầu nguyện, như vậy là chúng ta bắt cá hai tay, không có bao giờ thành công đâu. Đấy. Một đàng thì chúng ta cứ đến với Chúa, một đàng thì chúng ta lại cứ theo thế gian. Như vậy không được, Chúa nói rồi, không ai có thể làm tôi hai chủ. Bởi thế chúng ta phải dứt khoát. Trước hết, giữ tâm hồn bằng an. Thứ hai là cầu nguyện. Thứ ba là khổ chế. Thứ bốn, khi cần thì chúng ta nhào ra hoạt động tông đồ. Rồi khi không cần nữa, chúng ta lại trở về với đời sống âm thầm cầu nguyện. Và cuối cùng, chúng ta sẽ được hiệp nhất nên một với Chúa và sẽ sống một cuộc đời như là Chúa mong muốn cho chúng ta, kêu gọi chúng ta qua gương các vị thánh, đặc biệt là gương của vị thánh Anton Viện Tu hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Anton Viện Phụ sống một đời phi thường trong sa mạc để phụng sự Chúa. Xin Chúa nhậm lời người nguyện giúp cầu thay cho chúng con biết quên mình để một niềm yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Anton Viện Phụ.
Chúa ơi, giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng, quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi, giờ con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn, nào có ích gì cho con. Trong